Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề bài 6 là trừ vọng tưởng, đạt quả thánh và giác ngộ. Đây là nội dung phần cuối quyển thứ 2 Kinh Lăng Già. Trong phần này đó, Đức Phật có khuynh hướng chứng minh cho chúng ta thấy các vọng tưởng vốn là biểu đạt của vô minh và là trở ngại rất vi tế cần chuyển hóa để từng bước tiệm cận chứng đạt các quả thánh. Từ đó đó, sự giác ngộ được diễn ra như là một thành quả. Khái niệm vọng tưởng trong kinh Lăng Già chỉ dùng cho tất cả các hoạt động của tâm thức mà từ biểu hiện cho đến hành xử cụ thể đã làm cho con người đánh mất sự tự chủ về cảm xúc, thái độ, hành vi, lối sống và ứng xử trong thực tiễn. Cho nên nhiệm vụ của người xuất gia là để đạt được thánh quả và giác ngộ thì cần phải chuyển hóa đến tận gốc rễ của vọng tưởng. Những Phật tử tại gia chân chính nỗ lực vượt qua vọng tưởng sẽ giúp họ đạt được những giá trị cao quý mà tối thiểu là trở thành chân nhân trong đời sống hiện tại. Sau đây chúng ta sẽ khảo cứu một cách bao quát về các quả thánh được nêu ra trong cái Lăng Già, và theo sau phần các quả thánh là các trở ngại mà trọng tâm vẫn là vọng tưởng. Vấn đề 1, quả thánh Tu Đà Hoàng. Để thấy rõ được người dựa vào dòng thánh và trở thành gia phả thánh trên nền tảng đi ngược lại dòng đời, chúng ta cần khảo cứu những vấn đề liên hệ đến quả thánh này như sau. 1, chủng tính thánh và chủng tính phàm. Chủng tính thánh đó, bao gồm thanh văn thừa, duyên giác thừa và độc giác Phật, mà cả ba đó khi tu đúng cách đều đạt được quả vị giống nhau là thánh quả A-la-hán. Ngoài các thừa vừa nêu, như Lăng Già đề cập đến Bồ Tát thừa và Phật thừa. Thực ra Bồ Tát thừa thì không đề cập nhiều, xem nó như là một cái giai đoạn chuyển tiếp. Đích đến cuối cùng của các hành giả theo Đại Thừa nói chung, Kinh Lăng Già nói riêng là Phật Thừa. Cho nên ở đây Kinh có khuynh hướng chỉ liệt ra hai thừa chính: Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, tức là A-la-hán Thừa đó, là nền tảng mà các quả thánh cao nhất của Nam Truyền hướng đến. Còn là Phật Thừa đó là quả thánh cao nhất mà Đại Thừa càng hướng đến. Bồ Tát thừa chỉ là quả trung chuyển thôi, nên kinh không liệt ra trực tiếp. Chủng tính phàm chỉ chung cho những con người mà hành vi, từ lời nói, việc làm cho đến tư duy của họ đó vẫn còn bị chi phối bởi tham ái, sân hận, si mê, và chấp thủ. Đó là nói theo kinh Tạng Pali. Còn cái Lăng Già khẳng định á, bất cứ một người nào đối với sự và tánh khởi lên các loại vọng tưởng qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung đều được liệt vào nhóm chủng tính phàm phu. Thì đó cho thấy là kinh Lăng Già rất quan trọng về việc chuyển hóa tận gốc rễ của vọng tưởng, vì vọng tưởng đó là hoạt dụng vi tế của vô minh. Diệt trừ tham ái đó mặc dù rất khó với người tại gia, nhưng rất nhiều người xuất gia đó có thể đạt được. Mà chuyển hóa được vô minh á, ngay cả người chuyển hóa được tham ái chưa hẳn đã đạt được. Người kết thúc tham ái nhưng không phát triển trí tuệ đó thì thỉnh thoảng vẫn còn vọng tưởng chỗ này, mê tín chỗ kia, dị đoan chỗ nọ. Vậy đó đó, cái dòng vọng tưởng vẫn tiếp tục chi phối ảnh hưởng. Cho nên đỉnh cao của giác ngộ là trí tuệ, giải thoát, nước bàn, và chúng phải được hiểu là kết thúc toàn bộ hoạt dụng của vọng tưởng. Như vậy có thể nói chủng tính phàm là chủng tính còn sống với vô minh. Trong kinh Tạng Pali đó, phàm phu được định nghĩa là kẻ vô văn, không hiểu được tứ diệu đế, không sống với bát chánh đạo, không nắm vững nguyên lý duyên khởi, không chấp nhận quy luật vô thường, không ứng dụng quán chiếu vô ngã để chuyển hóa khổ đau khi bị vô thường chi phối. Đó là định nghĩa căn bản của kinh Tạng Pali. Và chúng ta vẫn thấy cái yếu tố phàm phu là do vô văn mà ra. Vô văn là kém nghe, ít học về Phật pháp. Cho nên từ đó đó, cái tri thức, tuệ giác, con đường đúng để hướng đến giác ngộ giải thoát gần như là không được người vô văn phàm phu nắm vững. Hiện tại thì cái mô hình là học đạo của Phật tử tại gia tại Trung Quốc đã ảnh hưởng lan rộng đối với các nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, gần như là không chú trọng đến việc phát triển trí tuệ, có khuynh hướng thiên về tín ngưỡng thôi. Thì cái tiêu điểm vô văn phàm phu ở những người Phật tử chỉ tu Phật, học Phật trên nền tảng tín ngưỡng này là rất cao. Cho nên cái cơ hội để chuyển hóa tạng gốc rễ của vọng tưởng là rất khó. Kết thúc toàn bộ hoạt dụng của vọng tưởng và vô minh, hành giả được xem là đang tiệm cận, đang hướng về gia phả thánh, dòng họ thánh. Hai, đối tượng tu tập của thánh Tu Đà Hoàng kinh Lăng Già đề cập đến ba hạng thánh Tu Đà Hoàng, chia theo cấp bậc thấp nhất, vừa và cao. Dựa vào gia vị cao thấp đó, bản kinh khẳng định thời gian tương đương cho việc tu mà các vị thấp, vừa và cao đó có thể đạt được quả vị A-la-hán. Về Tu Đà Hoàng thấp, cần phải tu 7 đời mới chứng đắc được niết bàn. Quả vị vừa trung bình là 3 đến 5 đời có thể chứng đắc được quả A-la-hán. Và Tu Đà Hoàng cao chỉ cần trong một hiện đời chứng đắc được niết bàn. Trong kinh Tạng Pali đó, quả tu đà hoàng á được mô tả là cần phải trải qua 7 lần tái sinh mới có thể đủ sức để chuyển hóa hết tận gốc rễ của các phiền não lậu hoặc chứng đắc A La Hán. Như vậy quả vị dừa và quả vị cao của tu đà hoàng á trong kinh Lăng Già là một phần được xem là bổ sung hay là phát triển về sau này so với kinh Tạng Nguyên Thủy, và nó cũng mở ra một cái cơ hội và cánh cửa để cho người tu học Phật đó rút ngắn được thời gian bằng cách là tu đúng phương pháp, chứ không như thế phải trải qua 7 kiếp sống. Nên có khác là con số 7 kiếp sống trong tiến trình tái sinh đó, cần thiết để giác ngộ quả A La Hán là không cần thiết dựa vào cái Lăng Già. Đối tượng tu tập để đạt được quả thánh tu đà hoàng trong kinh Tạng Pali và kinh Lăng Già là thống nhất nhau. Cả hai nguồn kinh điển vừa nêu đều cho rằng hành giả chỉ cần vượt qua được thân kiến, nghi kiến và giới thủ kiến là có thể đạt được quả thánh thứ nhất. Thân kiến đó là chấp vào tổ hợp tâm vật lý, thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi, là sở hữu của tôi và là tự ngã của tôi. Các hình thức chấp về thân kiến này còn bao gồm cho rằng đó, sự sống của con người mới có từ khi con người có mặt trong bào thai, và sự sống đó kết thúc vĩnh viễn khi con người nhắm mắt xuôi tai và con người đó là một sản phẩm thụ tạo của Thượng Đế, hoặc cho thân thể này chính là cái nguồn hưởng thụ mang lại hạnh phúc trần đời, vân vân. Thì tất cả các quan niệm vừa nêu đều được xem là những kiến chấp liên hệ đến thân. Nghi kiến là những tà kiến, nhận thức sai lầm về bản chất của thế giới gắn liền với nguyên nhân đầu tiên, mà trên thực tế theo Đức Phật đó, thế giới này được hình thành bằng nguyên tắc, bằng nguyên lý tương quan, tương duyên, tương thuộc. Ngoài ra nghi về đạo đức, nghi về tái sinh, nghi về quả phúc, nghi về Đức Phật, chánh pháp, tăng đoàn, nghi lòng tốt của người khác, nghi tất cả, thậm chí là nghi về bản thân mình. Nặng nhất của nghi kiến đó là tâm thần quan tưởng. Nó là một bệnh lý mà đôi lúc điều trị vẫn không hết được. Giới cấm thủ kiến là những quan niệm về những phương pháp tu khổ hạnh ép sát của Bà La Môn giáo vốn làm cho cơ thể này sanh bệnh tật, tâm luôn luôn trải nghiệm các cảm giác khổ đau, lại cho rằng là con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ giải thoát. Kinh Trung Bộ mô tả mấy chục loại giới thủ kiến khác nhau. Kinh Trường Bộ cũng đề cập đến giới thủ kiến này rất đa dạng và cũng rất là nguy hiểm, vì nó là những phương pháp thực tập sai nhưng lại được đánh đồng với chân lý. Dựa vào nội dung mô tả của Trường Bộ và Kinh Trung Bộ, có thể nói là phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần hiện nay thuộc vào nhóm giới thủ kiến, tức là họ chấp vào những phương pháp tính lý, những cái thực tập sai lầm và cho rằng nó là cái con đường độc lộ dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Nếu để ý, chúng ta thấy là cả ba yếu tố mà một vị muốn chứng đắc được thánh quả tu đà hoàng càng đạt được đều liên hệ đến chữ kiến. tức là nhận thức sai lầm về thân, nhận thức sai lầm về đánh giá để tạo ra hoài nghi, nhận thức sai lầm về phương pháp tu. Còn trong kinh Tạng Pali chỉ mô tả là thân kiến, nghi hoặc và giới cấm thủ thôi. Xác định chữ kiến ở đây để chúng ta thấy là cái nhận thức của con người được phân thành hai khuynh hướng: tà và chánh, đúng và sai, tiêu cực, tích cực, phàm và thánh. Và toàn bộ đó, cái hạnh phúc hay khổ đau của con người đều do cái quan điểm, đó là cái kiến chấp mà ra. Cho nên giải quyết tất cả các cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết sai lầm thì hành giả mới có cơ hội chuyển hóa được tất cả các nghi hoặc và vọng tưởng, và từ đó mới có thể tiệm cận được thánh quả. Về thân kiến, kinh Lăng Già đề cập rất rõ có hai loại: thân kiến cầu sinh và thân kiến vọng tưởng. Thân kiến cầu sinh đó là loại nhận thức sai lầm về tính tổ hợp của thân thể, có nguồn gốc từ nhiều đời kiếp, tức là những nhận thức sai lầm đó nó đã được quá trình giáo dục tôn giáo, giáo dục học đường, rồi kinh nghiệm cá nhân của người đó đã tích tập, làm cho người đó nó gần như là khi kết thúc kiếp sống ở đời này, có mặt ở kiếp sống đời sau, tiếp tục bị cái khuynh hướng ngộ nhận đó chi phối. Và gần như khi giới thiệu đến các học thuyết khác đúng về bản chất của thân thì người bị thân kiến cầu sanh á khó có thể chấp nhận. Tức là cái cố chấp bằng tính bản năng này, nó xuất hiện ở trong tâm khảm của con người, và nó làm cho những người như thế chấp nhận rằng đó là chân lý duy nhất thôi. Chẳng hạn những người theo tôn giáo nhất hẳn, bao gồm Bà La Môn giáo, Nho giáo, Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, thì khi được sanh ra là họ đã nghĩ rằng họ là sản phẩm thụ tạo của Thượng Đế. Một dạng người khi tiếp cận được chân lý Phật đấy thì được một hai người từ bỏ nhận thức sai lầm đó thôi, còn số còn lại vẫn tiếp tục tin là Thượng Đế là đấng sáng tạo thôi. Về thân kiến vọng tưởng, kinh định nghĩa như sau: cũng giống như duyên khởi vọng tưởng, tự tánh vọng tưởng, nương theo duyên khởi tự tánh thì các thức vọng tưởng tự tánh chấp trước được sanh khởi. Thân kiến vọng tưởng nó được nhấn mạnh trong kinh này là vì đó do vọng tưởng mà con người có các kiến chấp sai, mà kiến chấp sai về thân thể đó là tiêu điểm nhất. Vì nhận thức bản thân mình không đúng, con người đánh mất cơ hội nhận thức đúng về thế giới xung quanh, bao gồm mọi sự vật hiện tượng. Nó có khác là nếu trước tự ta sẽ có cái nhận thức sau đây: sở dĩ có kiến chấp về thân là do chúng ta còn sống với vọng tưởng. Vậy vọng tưởng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mọi kiến chấp, mà nặng nhất là thân kiến. Vì là vọng tưởng, nó có giống như bao nhiêu loại vọng tưởng khác, nó có tác nhân, có tác duyên làm cho nó có cơ hội được xuất hiện. Và khi tính xuất hiện của các vọng tưởng này được tái lập đi lập lại nhiều lần đó, thì vọng tưởng sẽ đeo bám con người, chi phối, làm cho con người sanh ra rất nhiều các loại cố chấp, sai lầm, từ đó dẫn đến các nỗi khổ và niềm đau. Về bản chất đó, thì cái lân già cho chúng ta thấy vì là vọng tưởng, sự tồn tại của nó là chẳng thật hữu. Dĩ nhiên ở trong một vài tình huống đó nó chẳng phải là có, nhưng cho đó rằng là nó không có đó thì cũng không được. Nó tồn tại trong một không gian thời gian nhất định, khi mà tâm con người chưa hiểu được dương khể, tứ đế, nhân quả, vô ngã, vô thường, và trong giai đoạn đó nó vẫn chi phối, khống chế, làm cho cuộc sống của người phàm trở nên lận đận, khổ đau. Vọng tưởng là vọng tánh đầu tiên khởi lên từ tâm do nhận thức sai lầm, như là có tác dụng hành hạ con người phàm thật, làm cho họ trở nên thất điên bất đảo. Và để chúng ta không bị ám ảnh bởi vọng tưởng, nỗ lực tu tập chuyển hóa được tác hại của vọng tưởng, kinh Lân Già khi chúng ta quan sát vọng tưởng như con nai đang khát chạy trên đường, tưởng tượng cái tương phản trên mặt đường là nước, và cái tương phản nước ở trên mặt đường vốn không phải là nước thật. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta thấy là vọng tưởng không tồn tại vĩnh hằng, không phải là thực hữu, cho nên hãy nỗ lực có phương pháp để vượt qua nó, chứ cho nó là đeo bám mình như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, chúng ta phần lớn sẽ đầu hàng trước các cái tác hại của vọng tưởng. Đồng thời, hành giả muốn chứng đắc được quả tu đầu hoàng cần phải tu tập đạt được nhân vô ngã, tức là không chấp con người là hữu ngã, rồi tiến đến việc thấy rõ được bản chất vô sinh của mọi sự vật hiện tượng, được gọi là pháp vô tánh, và dứt trừ tất cả những cái chấp trước và sự vô tri từ nhiều đời kiếp. Thì lúc đó đó, toàn bộ cơ chế chấp vào cơ thể, tức là thân kiến, mới được xem kết thúc. Về thân kiến câu sinh đó, thì kinh Lăng Già nói thêm, đó là một loại chấp có thân mình, có thân người. Đó là cái chấp đơn giản nhất theo tương quan dị biên. Khi mình gọi là thân này là tôi, chúng ta ngầm so sánh rằng là thân này khác với thân của những người khác, gồm có thân nam, thân nữ, thân giới tính thứ ba, thân cao, thấp, mập, ốm, thân da trắng, da vàng, da màu, và nhiều cái tính từ gắn kết với thân được chúng ta mô tả. Như vậy, ai chấp thân này trong tương quan với thân người khác thì được xem là thân kiến mang tính chất cầu sinh, tức là nó có nhiều đời này. Lý do được kinh mô tả là vì bốn ấm vô sắc, tức là thọ, tưởng, hành, thức, năng tạo, sở tạo, được chúng ta ngộ nhận xem là nhân tướng, từ đó mà sanh ra mọi chấp trước sai lầm, đánh đồng vật thể, tổ hợp đất nước gió lửa là thân này. Đất nước lửa được gọi chung là bốn đại chủng, vốn không thể được đánh đồng với sắc uẩn, cho nên người tu để đạt được quả tu đà hoàng cần phải thấy rõ và kết thúc sự đẳng thức hóa và đánh đồng thân thể với bốn đại chủng đó. Kết thúc được thân kiến, chúng ta có khả năng đẩy lùi được dòng tham dục tồn tại trong thân. Cho nên vượt qua được thăng kiến á, chúng ta góp phần chuyển hóa được tham ái và si mê về thân. Bản chất của sự tiêu thụ thực phẩm á, tạo ra các phản ứng hormone trong cơ thể. Có nhiều loại thực phẩm á, sẽ tạo ra cái phản ứng hormone mà con người hưởng thụ nó đó, có khuynh hướng nghĩ đến tham ái, có nhu cầu hưởng thụ tham ái, bị vướng kẹt vào tham ái và bị khổ đau bởi sự tham ái chi phối. Cho nên làm chủ được ăn uống cũng là cách chúng ta làm chủ được tham dục để kết thúc được sự chấp thân mang tính đời này và đời sau. Về hoài nghi, giống là đối tượng mà các hành giả chứng đắc quả Tu Đà Hoàn cần quan tâm đó, đó là nghi lý, nghi pháp và nghi sư. Đây là ba nội dung mà được nêu ra trong Kinh Lăng Già. Nghi lý tức là hoài nghi về chân lý Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, vốn là con đường độc lộ được Đức Phật khám phá, truyền bá, có khả năng giải các nỗi khổ và niềm đau. Việc tu tập Tứ Diệu Đế không trọn vẹn, việc tu tập Bát Chánh Đạo chỉ có một chi phần hoặc hai chi phần, bỏ rơi các chi phần còn lại đều được liệt vào nhóm nghi lý. Nghi pháp á, được hiểu chung là nghi mọi sự vật hiện tượng. Có khi cho rằng nó là có nguồn gốc từ Thượng Đế, có khi cho rằng nó có nguồn gốc từ sự ngẫu nhiên, có khi cho rằng á, nó có nguồn gốc từ đất nước gió lửa, có khi cho rằng nó có nguồn gốc từ tâm. Khái niệm pháp ở đây còn được hiểu là toàn bộ những lời dạy chân lý và đạo đức của Đức Phật trong kinh. Nghi pháp là nghi lời Phật dạy, không có khả năng giải quyết nỗi khổ niềm đau. Còn nghi sư tức là hoài nghi về bản chất thanh tịnh hòa hợp của tăng đoàn, nghi về động cơ từ bỏ cuộc đời trở thành các vị tăng sĩ có lý tưởng, có tu học, có phụng sự và có dấn thân. Tất cả mọi nghi hoặc đều phát khởi từ kiến chấp. Kiến chấp bao gồm thành kiến, định kiến, mặc cảm hoặc là sự thiếu tuệ công đức. Người nào bị những yếu tố tiêu cực đó chi phối thì thái độ nghi về chân lý, nghi về chánh pháp, nghi về tăng đoàn dễ dàng xuất hiện. Ngày nay chúng ta thấy là các phương tiện truyền thông như BBC ở hải ngoại và vài chục các tờ báo ở trong nước có khuynh hướng khai thác các thông tin tiêu cực để tấn công các tăng sĩ Phật giáo, và thông qua đó đó họ tấn công một cách khéo léo đạo Phật. Và điều này nó dễ dấy khởi lên cái hoài nghi về tăng đoàn nói chung. Ví dụ như sự kiện chùa Đề, thay vì Bảo Bổ Trang là người bán trẻ em, xảy ra trong khuôn viên chùa Bồ Đề thì ít nhất 15 tờ báo, trong đó có các tờ báo lớn, lại giật một cái tích chùa Bồ Đề bán trẻ em. Từ đó đó người ta khởi lên các cái ác ý và thành kiến với các tu sĩ trong chùa Bồ Đề, và thông qua đó có ác kiến và thành kiến với tất cả các tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Và sự kiện của Đại Đức Thanh Cường ở Hải Dương vì ham vui và cộng với một chút nổ, cho nên đó, người ta mời tới mở hàng theo kiểu cò mồi cho cái dòng sản phẩm iPhone 6. Thì ông ấy mở rất lưu luyện và cười thoải mái để cho nhân viên của cửa hàng quay và đưa lên trên mạng. Trong vòng 6 tiếng sau đó thôi, mười mấy trang mạng điện tử đã tấn công, và 2 ngày sau đó gần như trên 100 trang mạng điện tử đã phê phán về lối sống của nhà sư này, và đồng thời đó tạo ra cái hoài nghi về sự thanh cao của tăng đoàn Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc và trưởng ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã cách chức trưởng ban trị sự huyện của đại đức này như là một cái phần kỷ luật nghiêm khắc, vì dẫn đến cái sự lung lay niềm tin của quần chúng đối với tăng đoàn. Thực ra thì cái việc kỷ luật đó là quá nặng. Tuy nhiên chúng ta phải thấy là gì, các phương tiện truyền thông luôn luôn tập kích như là những kẻ du kích ấy, lợi dụng cái sơ hở nhỏ của tu sĩ thôi để tấn công chúng ta công khai. Ngày 2 tháng 10 2014 thì BBC có một bài viết với cái tức rất là giật gân: không thích lên chùa làm việc thiện. Tức là lợi dụng vào cái sự kiện mà nhà sư này không phải là người hưởng thụ iPhone 6 chỉ là quảng cáo dùm, cũng chẳng hề có cái điện thoại Vertu 600 triệu mà thích nổ, cũng chưa hề có xe hơi riêng nhưng mà lại thích chụp bên cạnh dòng sản phẩm xe hơi đắt tiền và đưa lên Facebook của mình những dòng chữ như thể rằng mình là sở hữu nó vậy. Đa khi ông ấy đó, mỗi khi đi làm từ thiện phải đi taxi hoặc người khác chở, điện thoại xài chỉ có 500 ngàn. Cái nổ đó nó dẫn đến cái tai họa, các báo chí đều biết ông ấy là nổ cả nhưng vẫn nói ông thầy chùa này gọi là sống một đời sống xa xỉ, mà thực tế ông ấy có đâu. Thì đó cho thấy là gì, cái ác cảm của một số phóng viên mà có thể xuất thân của họ là các tôn giáo khác, lợi dụng vào những cái sơ hở của Phật giáo là tấn công thôi. Đang khi giáo sĩ của các tôn giáo khác đó thì ăn mặc thường phục, họ có hưởng thụ ăn chơi cũng không ai biết. Còn hình ảnh của tu sĩ đó, nhiều khi một cái sơ suất nhỏ thôi người ta có thể khuếch đại nó. Đó là thiếu đạo đức trong truyền thông. Mà truyền thông đó là một cái quyền lực mềm, thuộc về quyền lực thứ ba, nó chỉ sau quyền lực của chính trị và kinh tế thôi. Nên thế giới kỹ thuật số ngày nay đó rất là nguy hiểm, và một sự sơ suất về quan nghi tế hạnh đó của chúng ta sẽ làm cho quần chúng lợi dụng để phá cái niềm tin vào tăng đoàn. Và như vậy các tăng sĩ đó phải nêu một ý thức cao và trách nhiệm lớn về việc đạo đức để không tạo cơ hội và vô tình hay trực tiếp cho bất kỳ ai lợi dụng vào tấn công tăng đoàn Phật giáo. Người xưa có câu: đi ngang qua ruộng dưa nhớ đừng ngồi xuống sửa dài. Tại vì dưa đó nó nằm ở trên mặt đất, được trồng ở trên các cái luống mà chiều cao của nó khoảng chừng 2-3 tấc thôi. Ngồi xuống mà chỉnh sửa dài dép, nhìn từ xa người ta có cảm giác rằng người đang sửa dài đó đang ăn cắp dưa. Cái hoài nghi đó nó phát xuất từ việc chúng ta đứng ngồi và có mặt ở những địa điểm không thích hợp để thân. Cũng nên nhớ là cựu thủ tướng Samrat, em vợ của cựu thủ tướng Thạc Xỉn Thái Lan, trong một buổi cao hứng, ông ấy quảng cáo về cái khả năng làm bếp của mình, mà đăng ký đó, hiến pháp của Thái Lan nghiêm cấm thủ tướng không được quảng cáo cho bất kỳ một công ty nào, và dựa vào đó tòa hiến pháp của Thái Lan đã truất quyền thủ tướng của Samrat chỉ một sơ suất nhỏ thôi, toàn bộ sự nghiệp chính trị của Samrat bị kết thúc. Các phương tiện truyền thông nếu nằm vào tay những người thiếu đạo đức truyền thông thì việc mà chê hạ bệ lẫn nhau bất chấp đạo đức rất có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào. Trách người khác là một phần, nhưng cũng nên trách mình, vì chúng ta hiện hữu, xuất hiện hay là có những cái cử chỉ hành vi dẫn đến một vài ngộ nhận, hoặc là làm cho người ta có cơ sở lợi dụng vào để tấn công. Về giới cấm thủ thì kinh Lăng Già nêu ra như sau: bậc Tu Đà Hoàng chẳng chấp vào giới hạnh thanh cao, dầu đang tu tập và đạt được giới hạnh đó, vì thấy rất rõ tất cả những biểu đạt của khổ ở hiện tại và tương lai có thể phát sinh nếu chúng ta bị vướng kẹt vào, cho nên đã rũ bỏ nó. Khái niệm chấp thủ ở đây được hiểu là gì? Quyết định thực tập các khổ hạnh và tinh tấn trên các khổ hạnh đó, rồi lại nghĩ rằng nó là cái con đường duy nhất để đạt được thánh quả, và đồng thời nghĩ rằng đây là phương pháp hữu hiệu để kết thúc toàn bộ thú vui của cõi trời, tức là làm cho cơ thể mình mệt nhừ, rồi đừ đẳng, cảm giác đau nhức, để nó không còn một cái tâm niệm gì trỗi dậy cái sự khao khát tính dục, hưởng thụ tính dục. Dĩ nhiên về phương diện vượt qua thói quen hưởng thụ tính dục như một bản năng, thì việc là hành hạ cơ thể đó là một phương pháp hữu hiệu. Nhưng mà cái con đường giác ngộ giải thoát không phải chỉ có đơn thuần là vượt qua tham ái. Ngoài tham ái còn phải vượt qua vô minh, sân hận và nhiều yếu tố khác. Cho nên các hành giả tu theo Bà La Môn giáo đó bị vướng kẹt vào điều này. Đức Phật cũng đã từng thực tập sai phương pháp 6 năm khổ hạnh. Thấm thía cái tác hại của khổ hạnh đó, Đức Phật đã dạy cho chúng ta con đường trung đạo, từ bỏ hai cực đoan khổ hạnh ép sát và hưởng thụ khoái lạc giác quan. Để tu tập mà không bị vướng kẹt thì hành giả đó hồi hướng đến giác ngộ giải thoát, tức là hướng tâm mình về cái tiêu điểm cao nhất đó, chứ không bị vướng kẹt ở các thành quả trung chuyển, mà trong quá trình tu chúng ta từng bước hướng tới rồi phải vượt qua để hướng tới cái khác cao hơn nữa. Kinh Lăng Già khẳng định lại, để chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàng chỉ cần kết thúc được ba xiềng xích chính thôi, được gọi là tam kết, tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Còn chưa kết thúc được ba điều này đó thì không thể chứng đắc được quả Tu Đà Hoàng. Như vậy cả Kinh Lăng Già nói riêng, Đại Thừa nói chung và toàn bộ kinh Tạng Pali đó thống nhất với nhau: thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi là ba nguyên nhân chính dẫn đến nỗi khổ niềm đau của con người. Và ở tiêu chí này đó thì người tại gia có thể đạt được. Còn đối với người xuất gia, đạt được quả tu đà hoàng này không phải là khó lắm, nếu chúng ta dứt được ba trói buộc vừa nêu. Bổ sung cho việc tu tập đạt được thánh quả tu đà hoàng, Kinh Lăng Già còn đề cập đến nỗ lực dứt trừ tham dục. Tu đà hoàng cần phải vượt qua những trói buộc bản năng thu hút giới tính, như là nam thích nữ, nữ yêu thích nam. Đồng thời cần phải rũ bỏ được mọi tham đắm về các phương tiện, bao gồm động sản, bất động sản, của cải, danh dự, những thứ mà con người tạo dựng được một cách hợp pháp trên đời. Đồng thời cũng cần phải làm chủ được tâm và các hành động được đạo diễn bởi tâm, để không tạo ra các nghiệp ác. Nhận thức rất rõ khi ham vui mang tính trước mắt thì cái khổ ở đời vị lai là lâu dài. Điều này nó giống với cái đề tạng khi kinh nhận xét ham vui khổ vô cùng. Từ đó đó chúng ta thấy việc cái thói khổ đau nó nhiều hơn là cái an lạc trong tiến trình ham vui chấp trước các giác quan. Từ đó chúng ta nỗ lực để vượt qua. Một trong những phương pháp tu để dứt trừ tham dục là hướng về tam muội chánh thọ, tức là tu tập một loại thiền định để chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, nhờ đó dứt được tất cả các khoái lạc giác quan. Tuy nhiên, để có một sự thay thế tích cực, chúng ta cần phải hướng đến nếu bàn như là một nỗi đam mê, tức là bỏ đam mê sắc dục, thì chúng ta phải để tâm mình đam mê về nước bàn. Chứ còn mà phá luôn cái nỗi đam mê đó thì rất nhiều người có thể là không thành công, tức là bị cảm thấy trống vắng khi mình bỏ một cái thói quen mang tính bản năng, thì phải có một cái thói quen khác tích cực hơn, giá trị hơn và không bị dướng chấp thay thế vào. Vấn đề 2, các quả thánh khác. Khái niệm và quả thánh khác được dùng để chỉ cho ba quả thánh A-la-hán còn lại và quả Bồ-Tát. Còn Phật quả đó thì không phải là quả thánh, đó là đỉnh điểm của sự giác ngộ. Nói theo kinh điển Đại Thừa và kinh Lăng Già. Trước khi đi vào các quả thánh còn lại đó, thì xin nhắc lại tại đây, theo Phật giáo Nam truyền, dựa vào kinh Tạng Pali, quả thánh cao nhất là Phật quả, A-la-hán cũng là Phật quả. Các vị thánh A-la-hán là những người đạt được sau Đức Phật Thích Ca lịch sử, người chỉ con đường bát chánh đạo cho các đệ tử của Ngài. Còn theo kinh điển Đại Thừa đó, thì A-la-hán chỉ là 1/3 của con đường tâm linh. Bồ-Tát là đạt được trình độ tâm linh 2/3, và Phật là đạt được trọn vẹn con đường giác ngộ. Đó là cái sự khác biệt căn bản thôi. Một, thánh Tư Đà Hàm, Kinh Lăng Già định nghĩa, khi đốn chiếu soi rọi được sắc tướng vọng tưởng, chẳng sanh ra tướng thấy tướng sanh, từ lúc đó hành giả làm chủ được vọng tưởng. Làm tới lập lui nhiều lần, kinh xác định rất rõ cái tàn dư nguy hiểm nhất để đối đường vượt qua là vọng tưởng, tức là nó là con đẻ hoặc là bạn đồng hành của vô minh. Còn những yếu tố khác đó, có thể đạt được ở phương diện này hay là các phương diện khác, nó không đến nỗi là quá khó để loại trừ, chẳng hạn như là tham ái. Kinh tiếp tục mô tả: vì khéo thấy được tướng thiền hạnh giảng lai thế gian này một lần, mong dứt sạch khổ để chứng đắc niết bàn. Câu vừa nêu cho thấy là chỉ cần tái sanh thêm một lần nữa, tu tập một cách đúng theo bát chánh đạo và giải quyết các vấn đề liên hệ đến bản thân và mọi vấn đề xung quanh trên nền tảng của tứ diệu đế, thì hành giả sẽ trải nghiệm được thiền hạnh, tức là sống trong chánh niệm và chánh định, trong đi, đứng, nằm và ngồi, thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau có thể được khép lại. Về thời gian tái sanh đó, thì kinh Lăng Già thống nhất với kinh Tạng Bà Ly. Nhưng mà về đối tượng tu đó, thì kinh Lăng Già mô tả quá đơn giản, cho nên nó không có rõ nghĩa như là trong kinh Tạng Bà Ly. Thì trong kinh Tạng Bà Ly đó, để chứng được quả thánh Tư Đà Hàm, vài nguyện dứt trừ được ba trói buộc thấp là thân kiến, rồi nghi kiến và giới thủ kiến, thì hành giả cần phải làm mũi lược, tức là giảm thiểu một cách tối đa hoạt dụng của tham ái, sân hận và hoài nghi, ít nhất là ở mức độ 70%. Nếu mà không đạt được 70% đó thì không thể nào chứng đắc được quả Tư Đà Hàm. Đa khi kinh Lăng Già đó chỉ nhấn mạnh đến yếu tố gì? Vọng tưởng nè, tức là một cái biểu hiện vi tế của vô minh, còn không đề cập đến tham ái và sân hận. Đó là sự khác nhau giữa Lăng Già và kinh Tạng Bali. Hai, thánh A-na-hàm được mô tả trong kinh Lăng Già như sau: đoạn dứt được sự sanh kiến chấp lỗi lầm của kết tập, chẳng sanh vọng tưởng sắc tướng đối với quá khứ, vị lai, hiện tại, đối với tánh và phi tánh của mọi sự vật. Ở đây cũng một lần nữa kinh Lăng Già nhấn mạnh đến kiến chấp, tức là nhận thức sai thôi, và cũng nó là một cái biểu đạt dai dẫn nhất của vô minh. Kết tập á, được hiểu là gì? Dựng thói quen được gieo tạo nhiều đời, gắn kết với các hành động phạm pháp, trái đạo đức, gây khởi nỗi khổ niềm đau, phiền não, nghiệp chướng. Nếu còn ngài chấp vào những thứ đó và cho như là bản tính của mình không có khả năng để tháo mở được, có nỗ lực cũng không thành công, thì hành giả đó sẽ bị vướng kẹt. Cho nên là phải rũ bỏ được sự kiến chấp đó. Đồng thời cũng không nên để cho tâm mình bị kẹt vào bất cứ một loại hình vọng tưởng nào liên hệ đến bất cứ một sự vật gì trong quá khứ, ở hiện tại hoặc là tương lai. Còn kinh Tạng Bà Ly đó thì khẳng định rất rõ là để chứng được quả thánh A-na-hàm đó, thì hành giả đó đã kết thúc được năm trói buộc thấp rồi, tức là đạt được hai thành quả của đạt được cái thành quả kết thúc tham ái, sân hận, si mê, rồi hoài nghi, giới kiến thủ và thân kiến. Và cái quá trình là tái sinh đó được nêu ra ở trong kinh Tạng Pali đó là không cần thiết. Tức là người mà chứng được cái quả A-na-hàm á là có thể không còn tái sinh nữa. Ba, thánh A-la-hán. Kinh Lăng Già khẳng định do sức sáng suốt đưa vào giải thoát tam muội của các cấp thiền, hành giả tuần tự dứt sạch được tất cả các biểu hiện và nguyên nhân của khổ, các phiền não và nguyên nhân của phiền não. Định nghĩa này cũng một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò của trí tuệ trong việc chuyển hóa các loại vọng tưởng thôi. Đang khi quả A-la-hán được kinh Tạng Pali mô tả đó là dứt được năm trói buộc thấp, dứt được năm trói buộc cao, không còn tái sanh trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Các bậc A-la-hán đã trở thành là người thông dong tự tại, đầy đủ được 10 đức hiệu bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Địa Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. A-la-hán nào cũng đầy đủ được đạo đức, thiền định và trí tuệ. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng A-la-hán là tiểu thừa, A-la-hán là còn nghĩ đến cái tôi của mình, vì nghĩ A-la-hán là hạt giống thối hay là cổ xe nhỏ. Cái mâu thuẫn đó nó mang tính lịch sử, khi mà hai trường phái Nam truyền và Đại thừa đó va chạm với nhau trong chiến trường của triết học, và do vậy đã tấn công nhau bằng những cái lời lẽ rất là nặng. Bên truyền thống Nam truyền thì cho Đại thừa là bị ảnh hưởng bởi Bà La Môn giáo, còn Đại thừa thì cho Nam truyền đó là tiểu thừa. Những cái tranh biện về cao và thấp, tự xưng vai trò của mình và đề bạt vai trò của quan điểm đối lập nên được khép lại với lịch sử, không nên tiếp tục trong bối cảnh hiện tại này. Như vậy là dựa vào các định nghĩa về quả vị được nêu ra trong kinh Lăng Già liên hệ đến thánh quả A-la-hán, chúng ta thấy có một cái khoảng cách rất xa, không đầy đủ bằng, không chi tiết bằng, không hệ thống bằng, không rõ ràng bằng kinh Tạng Pali. Về vấn đề này thì các quý thầy có thể xem thêm bài viết của chúng tôi mang tựa đề Thánh Nhân trong kinh Tạng Pali, phổ biến rộng rãi trên internet, có hàng trăm xuất xứ từ kinh Tạng Pali mô tả về các giai tầng tâm linh và được nêu lên ở trong văn học được gọi là văn học nguyên thủy này. Vấn đề 3, Bồ Tát và sự giác ngộ. Sau khi mô tả các quả thánh A-la-hán mà một hành giả tu vượt qua được các biểu đạt và nguyên nhân của vọng tưởng, kinh Lăng Già bắt đầu giới thiệu chúng ta về hình ảnh của Bồ Tát. Và Bồ Tát ở trong kinh này đó không phải lúc nào cũng giống với các kinh điển Đại thừa còn lại. Lý do rất đơn giản đó, các kinh điển Đại thừa không phát xuất từ một tác giả duy nhất mà có thể do nhiều vị viết trong nhiều thời điểm khác nhau, và cái tính thời điểm khác nhau đó có thể diễn ra trong vòng 4 thế kỷ, thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. Cho nên quan điểm của các kinh mô tả về từng vấn đề có khi giống nhau, có khi bổ sung cho nhau, có khi dị biệt nhau. Và tương tự khái niệm Bồ Tát cũng là một ví dụ. Kinh Lăng Già định nghĩa: đắc tịch tịnh vốn là đạo dứt thừa của thanh văn, Thì câu này cho thấy quả vị thanh văn, hay còn gọi là quả A-la-hán, hay là quả duyên giác, hay là quả độc giác Phật, là nhằm giúp cho tâm của hành giả đạt được trạng thái tịch tỉnh, tức là trải nghiệm niết bàn, được xem là con đường duy nhất mà các hành giả theo Phật giáo Nam truyền hướng đến, cho nên được gọi là đạo nhất thừa. Nhất thừa của kinh Tạng Pali chính là quả A La Hán, nhưng mà kinh điển đại thừa đó có khuynh hướng liệt nó vào cái nhóm là thanh văn. Thanh văn đây đó là nghe Đức Phật thuyết giảng tứ diệu đế, và cụ thể là thân tập bát chánh đạo mà đạt được quả A La Hán thì gọi là thanh văn. Còn duyên giác thì là giác ngộ được quả A La Hán do quán chiếu tính duyên khởi của mọi sự vật hiện tượng và 12 mắt sức nhân duyên đối với con người. Số lượng chứng đắc đạo quả bằng phương pháp cái này là không cao, không nhiều. Còn độc giác Phật đó thì chỉ mô tả về cái sự giác ngộ sau thời Phật, không có cơ hội được Đức Phật hướng dẫn trực tiếp mà vẫn giác ngộ được gọi là độc giác Phật. Còn cái phương pháp tu thì không nói rõ, có thể là tu quán thanh văn, tức là nghe tứ diệu đế, tu bát chánh đạo, hoặc là tu quán duyên giác như vừa nêu mà chứng đắc được quả A La Hán. Về sau này thì kinh điển đại thừa có cái đường dùng thanh văn thừa để chỉ và thay thế cho A La Hán thừa. Như vậy cốt lõi của thanh văn thừa theo kinh Lăng Già là đạt được tịnh tỉnh. Tịnh tỉnh là một thuật ngữ khác để chỉ cho niết bàn, và con đường tu ở đây khẳng định là nhất thừa. Bát chánh đạo là nhất thừa, tức là con đường độc lộ duy nhất. Kinh Lăng Già tiếp tục mô tả: thừa khác là thân tập hạnh Bồ Tát, do phương tiện khéo léo của bốn nguyện nên đối với chúng sinh thể hiện thọ sanh, giúp Phật giáo hóa và làm cho cõi Phật được trang nghiêm, quyến thuộc của Phật được thanh tịnh. Thì đây là một cái định nghĩa nói về Bồ Tát Đạo, gia vị tâm linh sau khi chứng đắc được quả vị thanh văn. Ở đây hành hạnh Bồ Tát được hiểu đó là thực tập 6 ba la mật, bao gồm hạnh chia sẻ, hạnh đạo đức, hạnh nỗ lực, hạnh kiên trì, hạnh thiền định và đạt trí tuệ. Hành giả nào mà không tu tập trọn vẹn 6 ba la mật đó thì không thể chứng đắc được quả vị A La Hán. Bố thí đưa ra đầu vì nó thuộc về lòng từ bi. Trí tuệ đặt ở cuối cùng á, vì nó là yếu tố để dứt điểm tiến trình tu. Người Trung Quốc tỉnh lược 6 ba la mật lại bằng 4 chữ: phước, huệ, song tu. Tức là tu đầy đủ cả phước báo và trí tuệ. Cho nên nếu nói đủ á, thì gồm có 6 ba la mật, mà bắt đầu là bằng bố thí, tức là phước đức, mà kết thúc á, là bằng trí tuệ. Điều thứ hai là để tu tập được Đạo Bồ Tát trọn vẹn thì hành giả phải vận dụng phương tiện khéo léo, tức là sử dụng ngôn ngữ một cách thiện xảo, dùng các cái khái niệm thuật từ của các ngành học hiện đại trong giai đoạn mà chúng ta đang thuyết pháp giảng kinh và giữ sách, để giúp cho mọi người trong xã hội đó có thể dễ dàng hiểu được triết lý của Đạo Phật bằng ngôn ngữ và thuật từ mà họ đã quen thuộc. Đồng thời cũng cần phải dùng các cái công nghệ hiện đại như một cái cơ hội để dẫn dụ và giải thích cho người ta nắm bắt hình dung. Ví dụ như thức kho tàng, tức là thức A-lại-da, được sánh ví với ổ đĩa cứng của máy vi tính. Thì ai có kiến thức về vi tính đều có thể dễ dàng hiểu. Mà thời hiện đại không biết máy vi tính mới là chuyện lạ. 5 năm sau, 10 năm sau thì cái kiến thức về kỹ thuật số đó lại càng nâng cao lên. Cho nên sử dụng các hình ảnh hiện đại, ngôn ngữ hiện đại, dữ liệu hiện đại và hiện thực của hiện đại để dẫn dụ, giải thích và truyền bá đạo Phật, hiệu quả Phật sự rất cao. Các vị tăng sĩ Phật giáo trong lịch sử Phật giáo Việt Nam 8 thập niên qua cho chúng ta một nhà cái kết luận như sau: ai đi du học các quốc gia chịu ảnh hưởng từ nền giáo dục của phương Tây thì cái ngôn ngữ sử dụng trong Phật sự, trong thuyết pháp, trong viết sách dễ hiểu hơn. Còn ai đi du học Đài Loan, Trung Quốc á, thì các thuật từ sử dụng rất là tối nghĩa. Thì nó liên hệ đến cái sự khác nhau về cấu trúc nhân phạm và bản chất sử dụng ngôn ngữ trong việc mô tả triết lý. Phương Tây thì người ta thích cái rõ ràng, hệ thống, mạch lạc, và nhân phẩm của họ đó góp phần tạo ra cái tiêu chí đó. Còn nhân phẩm Trung Quốc đó, thì nó không được rõ ràng, nhất là Hán cổ vốn trước đây chưa từng có chấm công, mà một từ đó có thể trở thành nhiều từ loại, chỉ cần đặt ở cái vị trí khác nhau, ngữ nghĩa của nó trở nên khác biệt. Điều đó nó làm cho việc mô tả trong dịch thuật từ Hán ra Việt, rồi mô tả trong thuyết pháp, trong viết sách đó, của những người có nền tảng Hán học vững đó, nó rất là khó hiểu. Tức là càng sử dụng những Hán cổ thâm sâu chừng nào thì nó càng trở nên xa lạ với con người Việt Nam thời hiện đại chừng đó. Cho nên đọc sách Phật bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và nhiều tiếng trên thế giới, người ta cảm thấy rất dễ hiểu. Đang khi các tiến sĩ, giáo sư, tiến sĩ ở các trường đại học hàng đầu của Việt Nam đọc vào các thuật ngữ Phật học bằng Hán Việt là bó tay, hiểu không nổi. Họ phải tra các từ điển, và đây là rào cản rất lớn. Cho nên để đi trên con đường Bồ Tát, chúng ta phải vận dụng tính phương tiện, mà phương tiện là phải thức thề, hiểu được các cái phước báo mới, cộng nghiệp mới của cái thời đại mà mình đang sống. Chúng ta phải nắm vững được cái tương tác giữa đạo Phật với tôn giáo và triết học, cái xu thế của tôn giáo và triết học trong giai đoạn đó là cái gì, chúng ta phải hòa nhập được và đối thoại được để giúp cho những người khác với đạo Phật có thể hiểu được đạo Phật. Đồng thời phải đưa vào tứ quan thệ nguyện độ tất cả chúng sinh, dứt hết các phiền não, học hết tất cả các pháp môn và chứng được quả Phật. Cái giữ học các pháp môn ở đây đó cũng cần phải được đặt trong dấu ngoặc đơn. Thực tế Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là tứ diệu đế thôi, không có pháp môn thứ hai. Các pháp môn gồm 10 loại ở Trung Quốc, gồm 14 loại ở Nhật Bản, gồm 4 trường phái ở Tây Tạng, gồm 3 trường phái ở Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, không do Đức Phật thiết lập mà do các vị tăng sĩ ở các quốc gia đó thiết lập. Cho nên học pháp môn của Đức Phật nên hiểu là học tứ diệu đế. Từ tứ diệu đế suốt 45 năm thuyết giảng, Đức Phật đã triển khai ra vài chục ngàn bài kinh. Còn đối với chúng sinh á, thì cái này đề nghị là tiếp tục tái sinh để làm các Phật sự. Mục đích á, là giáo hóa chúng sinh trở thành là cánh tay nói dài của Đức Phật để giúp cho cuộc đời trở nên an lạc, hạnh phúc hơn. Và đồng thời đó phải biết trang nghiêm là quyến thuộc của Đức Phật, tức là làm cho cộng đồng nơi mà chúng ta đang sống trở thành là cộng đồng Phật giáo, quốc gia mà chúng ta đang sinh hoạt á, trở thành là quốc gia quyến thuộc của Phật giáo. thì người làm Bồ Tát đó cần phải đưa ra đầy đủ các tiêu chí như được liệt kê như trên. Về phương pháp tu tập và làm đạo, Kinh Lăng Già khẳng định ở vọng tưởng các vị Bồ Tát cần phải thuyết chân lý bằng nhiều cách, thậm chí có thể nói về chứng đắc thiền định, chứng đắc thánh quả, rồi hướng dẫn cách cho các hành giả thể đạt được thiền. Rồi đồng thời sau khi chứng đắc được các thành quả đó thì phải xa liền các thành quả, rồi đạt được cái trạng thái trực quan sinh động, tức là không có để cho tâm của mình bị vướng kẹt vào thấy nghe ngửi biết, hoặc nếu khi có phản ứng thì không kéo theo tham ái sân hận si mê chấp thủ. Cái thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, thì cái đó được gọi là chứng đắc tự tâm hiện lượng. Hiện lượng tự tâm tức là trực quan ở tâm, không trải qua các cái phản ứng cảm xúc và thái độ theo hướng tham ái sân hận si mê và chấp thủ. Như vậy tu theo Bồ Tát đó, thì cần phải thuyết pháp giảng kinh, viết sách. Đây là cái trọng tâm nhất của người tu hành hiện nay đó. Thì chức năng này đó bị phần lớn tăng ni chúng ta bỏ quên. Một đất nước Việt Nam trên 85 triệu dân, 52.000 tăng ni là con số quá khiêm tốn. Trong số 52.000 tăng ni chưa có được 100 giảng sư được Phật tử yêu quý. Trang web phatam.com do chùa Giác Ngộ thiết lập là nơi tập hợp khoảng 25.000 video pháp thoại của gần được 100 giảng sư trong nước và nước ngoài thôi. Dĩ nhiên là cái hướng dạy của các giảng sư đó là rất khác nhau, chứ tôi làm cho nó trở thành là một cái thư viện pháp thoại. Ngoài ra thì có phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo để giúp cho các Phật tử khắc phục được cái yếu kém ở nơi mà mình đang sinh hoạt tu học, thiếu sư, thiếu tăng sĩ, hoặc là có sư, có tăng sĩ nhưng các vị này không quen thuyết pháp, không tổ chức khóa tu, không mở giảng đường, không đào tạo các lớp Phật học, thì có thể nhờ đó mà vượt qua được cái mù chữ Phật pháp. Đó là một con số rất đau lòng. Chưa được 100 vị trong số 52.000 tu sĩ là quá thấp. Đang khi cứ 2 năm một lần học viện chúng ta đào tạo ra mấy trăm tăng ni học với thành quả là xuất sắc cả, tiên tiến cả, nhưng mà không có đặt nặng vấn đề thuyết pháp, giảng kinh, viết sách, chỉ lo đào sâu vào các sự kiện, hoặc là bị vướng kẹt vào cái thể chế hành chính của giáo hội. Hầu như là cái chức năng chính chúng ta bị bỏ rơi, và điều đó là một tổn thất lớn cho Phật tử. Hai, giác ngộ của Bồ Tát. Cái đây giờ nêu ra hai loại giác ngộ, đó là quán sát giác và tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước kiến lập giác. Thì hai loại giác ngộ này đó có khả năng giúp cho chúng ta đạt được trình độ tâm linh và từng bước hướng về quả vị Phật để thành tựu tất cả các thành quả tu tập và hành trì. Nội dung của bản kinh nêu ra về hai loại giác đó là rất khác với các kinh điển đại thừa còn lại, và dĩ nhiên là không hề tìm thấy được ở trong kinh Tạng Pali. Cho nên khi đọc dữ liệu về kinh Lăng Già nói về hai loại giác ngộ của Bồ Tát đó, chúng ta cũng cần phải ghi nhận về cái nét đặc thù của kinh này. Như chúng tôi đã nói khi nãy, các kinh Đại Thừa không phải do một tác giả biên tập hoặc là sáng tác, mà do nhiều tác giả khác nhau trong suốt gần 4 thế kỷ. Cho nên nội dung á, của Quả Vị Bồ Tát được trình bày là rất khác. Về quán sát giác, kinh Định Nghĩa là tướng tự tánh của giác tánh. Nếu quán sát sự phân biệt, lìa tứ cú bất khả đắc, hành giả được gọi là đang tu tập và chứng đắc được quán sát giác. Tức là giác ngộ này diễn ra trên nền tảng quán sát như thật. Đối tượng của quán sát như thật ở đây được nêu ra là tự tính của giác tính, tức là bản thể của sự giác ngộ, tức là quán chiếu về sự giác ngộ đó. Và đồng thời, nếu có dùng ý thức hoặc là các thức giác quan nói chung quán sát về mọi sự vật, tạo ra các nhận thức, thì người tu quán sát giác này sẽ không rơi vào thói quen phát biểu chúng qua 4 hình thức: khẳng định, phủ định, vừa khẳng định, vừa phủ định, chẳng khẳng định, chẳng phủ định. Cái đó được gọi là tứ cú. Kinh Giải Thích Thêm nói tứ cú là lìa nhất dị đồng chẳng đồng, hữu vô phi hữu, phi vô thường vô thường. 4 mệnh đề: có, không có, vừa có, vừa không có, chẳng có, chẳng không có, là mệnh đề chuẩn thôi. Ngoài 4 mệnh đề đó ra đó, người chấp vào tứ cú đó có thể tạo ra các mệnh đề phán đoán khác, như là lấy cái động từ có và không á làm quy chiếu, thì chúng ta thấy là những cái chấp đó nó có thể phát sinh như là nhất nè, dị nè, đồng nè, chẳng đồng, vân vân. Cho nên là xa lìa hết tất cả các phán đoán dị nguyên và tâm dị nguyên, hành giả sẽ đạt được quán sát giác ngộ để đạt được sự trở về với giác tính. Khi hành giả đã chuyển hóa được thói quen 4 phán đoán, thì hành giả sẽ đạt được sự giác ngộ về nhất thiết pháp, tức là thấy rõ được bản chất như thật của một sự vật hiện tượng. Loại giác ngộ thứ hai đạt được khi chúng ta lìa khỏi mọi chấp trước và làm chủ được dòng cảm xúc, đẩy lùa được các vọng tưởng. Kinh Định Nghĩa như sau: tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước, tướng vọng tưởng chẳng thật, như địa, thủy, vả, phong, hoặc tứ đại chủng, tướng tông, tướng nhân, tướng thí dụ, liễu ngộ được và không có cố chấp vào, không thiết lập nên tất cả các kiến chấp, thì lúc đó hành giả đạt được sự giác ngộ khỏi tất cả các loại kiến chấp. Như vậy, loại giác ngộ thứ hai này đó hướng đến các đối tượng tu tập, làm sao để buông bỏ được vọng tưởng của cảm xúc, buông bỏ được vọng tưởng chấp thật mọi sự hiện tượng, bao gồm cái tôi sở hữu, buông bỏ các vọng tưởng về việc chấp thật đất nước gió lửa như là nguyên nhân đầu tiên của sự sống, buông bỏ được tất cả các cái chấp trước về bản thân, rồi về chúng sinh, buông tất cả các chấp trước về bất kỳ một chấp trước nào, thì hành giả mới có thể đạt được sự giác ngộ cứu cánh. Ngoài việc đạt được hai loại giác ngộ vừa nêu, hành giả tu theo Bồ Tát Thừa trong kinh này cần phải hướng về nhất thừa, tu nhất thừa và đạt nhất thừa. Kinh mô tả như sau: bậc thanh văn tu tập tiêu diệt các phiền não, còn tập khí sót lại ham mùi vị tam muội. Thì đây là một cáo buộc của kinh điển Đại thừa nói chung và kinh Lăng Già nói riêng, cho rằng đó là những vị chứng đắc quả A La Hán là còn trụ lại ở thiền định, mặc dầu đó là diệt hết các phiền não bao gồm là năm trói buộc thấp: tham ái, sân hận, si mê, thân kiến, hoài nghi và giới thủ kiến. Nhưng mà trụ lại ở cái thiền định này một cách lâu dài, cho nên không thể vượt lên trên quả vị cao hơn. Nhưng mà cái cáo buộc thứ hai là khó chấp nhận, là còn lại một số tập khí. Thực tế thì khi tham ái, sân hận, si mê đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ rồi thì không còn tập khí phàm phu nữa. Kinh mô tả tiếp tục: an trụ cõi vô lậu, chẳng đến chỗ cứu kính, chẳng có sự lui sụp, đắc các thân tam muội. Thì theo bài kệ này đó, thì cái Lăng Già có khuyên hướng cho rằng hành giả đạt được quả vị A-la-hán đó dừng lại ở thiền định và dừng lại ở cái vô lậu, tức là niết bàn đó, và do vậy đó không có nhu cầu hướng đến cái quả vị cứu cánh, đó là Phật quả. Mặc dầu đó về đạo đức và tâm linh họ đã chẳng còn bị cái tác động nào làm cho lui sụp. Nhận xét về sự dính kẹt thanh nhân thừa, kinh tiếp tục mô tả: lú ngủ nhiều kiếp sống, ví như người say rượu, rượu tiêu rồi mới tỉnh, chỉ có nhất Phật thừa. Ý đoạn kinh này cho rằng là do vì không tin Phật quả là có thật và không tin sao A-la-hán còn có nhiều quả vị khác cần tu tập, mà các vị chứng đắc được quả vị thanh văn đã dừng lại ở quả vị đó, cho nên trải qua nhiều kiếp sống phát nguyện tái sanh chỗ này chỗ nọ để độ sinh đó, thì chẳng qua chỉ là đang sai ở trên quả vị A-la-hán thôi. Giống như một người bị say rượu, sau một thời gian, một ngày, hai ngày mới được rã rượu và tỉnh rượu, và khi thấy rõ được nhất Phật thừa đó là thành quả đang chờ trước mắt, thì các vị A-la-hán mới bắt đầu rũ bỏ thành quả thanh nhân mà mình đã đạt được. Thì đây cũng là một cáo buộc thôi của các nhà đại thừa. Chứ còn trên thực tế đó thì chứng đắc được quả A-la-hán thì thành quả tâm linh cũng không có thua kém gì quả vị Bồ-Tát. Nếu chúng ta chịu khó so sánh từng mô tả một trong kinh Tạng Pali về quả vị này với kinh Hoa Nghiêm, là kinh mà mô tả về 51 giai tầng tâm linh của Bồ Tát rất là chi tiết, chúng ta sẽ thấy về bản chất các Bồ Tát đó là đồng nhất. 3. Niết bàn của ngoại đạo có 4 loại, hành giả cần phải nhận thức để tránh ngộ nhậm và tránh đánh đồng với niết bàn của đạo Phật. Thứ nhất, tánh của tự tánh, phi tánh là niết bàn. Thứ hai, mỗi tướng của tự tánh, phi tánh là niết bàn. Thứ ba, tướng giác của tự tánh, phi tánh là niết bàn. Thứ tư, tương tục lưu trú của tự tướng, cộng tướng, nơi ngủ ấm đoạn là niết bàn. Còn đang ghi đó, Đức Phật định nghĩa: khi nào các thức và vọng tưởng phát sinh của các thức đã được chuyển hóa trọn vẹn thì ở đó tâm ấy là niết bàn. Như vậy là niết bàn được kinh này đã khẳng định rất rõ là sự thanh tịnh hóa tâm, không còn mọi loại vọng tưởng, từ vọng tưởng dẫn đến tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các biểu đạt dị nguyên chấp trước tiêu cực khác. Cho nên trọng tâm của việc tu theo cái Lâm Già là chuyển hóa vọng tưởng và chuyển hóa các thức thành trí. Còn những cái trạng thái an lạc, tỉnh tại, tạm thời, nó không phải là niết bàn như các vị tu theo đạo Bà La Môn đã ngộ nhận. Để chứng đắc được niết bàn đó thì kinh Lăng Già dạy chúng ta nhiều phương pháp quán chiếu. và quán chiếu chính là yếu tố rất quan trọng để giúp hành giả vượt qua được chấp ngã, chấp pháp và chấp tất cả mọi thứ. Về phần này thì tất cả các thầy, các sư cô có thể tự đọc thêm. Xin kết thúc tại đây.